Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 4 tháng 9 năm 2017, mời quý vị theo dõi tường trình về phản ứng xung quanh dự luật tăng thuế VAT ở Việt Nam, phóng sự đài tưởng niệm Thomas Jefferson ở thủ đô Washington, bình luận Người Việt đất Mỹ của nhà báo Huy Phương, sau đó là bài học tiếng Anh, kế đến là chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ, và sau cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Sau hàng loạt động thái tăng thuế đất phi nông nghiệp, tại buổi họp báo chiều 15 tháng 8, Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất tăng mức thuế giá trị gia tăng, còn gọi là VAT, thêm 2% trên hàng hóa vào đầu năm 2019 và tăng 4 loại thuế khác, gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế tài nguyên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đến đầu năm 2019, sức mua trên thị trường Việt Nam có nguy cơ giảm bởi khả năng mua của nhiều người bị co cụm, tất cả các loại mặt hàng đồng loạt tăng giá. Nếu như mức thuế tăng nhưng mọi khoản thu nhập không có gì thay đổi thì chắc chắn đời sống của người dân sẽ khó khăn hơn. Ông Đỗ Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh tế Hùng Đại Dương, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với VOA.
Về cái góc độ về cái người tiêu dùng á, thì dĩ nhiên rồi, tại vì cái những sản phẩm mà được là sản xuất ra, thì bây giờ các doanh nghiệp là tăng thuế lên 2%, thì những cái sản phẩm nó cũng sẽ tương ứng là tăng lên 2%, thì nó sẽ gây ra là những cái là giá nó tăng lên, trong khi cái mức lương, tôi nói mức lương cơ bản của người công chức, phải không, thì người ta mức lương cũng vậy, cũng không tăng theo được, thì cái này nó cũng gây khó khăn cho những người hưởng lương, và chưa kể là trong cái người dân thường thì là người ta bắt buộc người ta phải dùng những cái sản phẩm nó tăng lên 2%. Trong cái giai đoạn mà đang cạnh tranh khốc liệt về hàng tiêu dùng như Thái Lan, thì các siêu thị của Việt Nam hiện nay là nước ngoài nó đã xâm nhập vào rồi, không? Thì dĩ nhiên là người ta tăng thì người ta tăng theo, thì tất cả là người dân phải chịu cái tác động về cái 2% tăng thuế này.
Ông Lê Đại Hoài, nông dân ở Duy Xuyên, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cái giá trị do tăng mà hăng tăng thì trong cái điều kiện nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống người dân là nông thôn, bởi vì trong cái thu nhập của người dân nông thôn á, hắn có nhiều mặt là quá thấp, cho nên là trong cái điều kiện á, mà cái thế do tan mà có mặt hòn tất cả trong xã hội không có gì thay đổi, nhưng mà cái thu nhập của người nông dân á, là trên mảnh ruộng á, là không có cái vấn đề là tan năng suất, mà hắn chỉ có làm cái dọn á, là bình thường là trên cái sản lượng của cái đống ruộng đó, cho nên là ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống sinh hoạt và cái điều kiện là thu nhập của người dân.
Trong trường hợp thuế giá trị gia tăng tăng 2%, cũng đồng nghĩa với việc mua mỗi sản phẩm trên thị trường với giá 100 đồng, người mua phải mất hết 12 đồng thuế giá trị gia tăng so với 10 đồng hiện nay. Thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho các loại nước uống giải khát, ngoại trừ sữa và nước trái cây nguyên chất, thì phải đóng thuế từ 10% lên 20%. Riêng thuốc lá, mức thuế phụ thuộc vào từng nhãn hàng khác nhau. Các loại thuế khác gồm thuế tài nguyên, thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân. Trường hợp sử dụng các nguồn nước thiên nhiên cũng sẽ xem xét để đánh thuế. Riêng đối với trường hợp người trúng số độc đắc, mức thuế thu nhập cá nhân phải đóng có thể tăng 30% trên tổng giá trị tiền thưởng. Mức hiện tại là 10%. Thuế các doanh nghiệp và các nhóm ngành nghề có thu nhập cao cũng sẽ tăng. Ông Đỗ Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh tế Hùng Đại Dương, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với VOA.
Đây là cái thời điểm là Việt Nam đang chuẩn bị hội nhập với thế giới. Và cái vấn đề tăng 2% là một sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Tại vì nhiều cái hợp đồng mà tập đoàn ký với là các đối tác ở trong nước và nước ngoài, thì sau khi trừ chi phí, lợi nhuận 2% cũng gọi là rất là lớn rồi. Để phấn đấu đạt được 2% rất là lớn. Nhưng mà hiện nay là nói chung là Bộ Tài chính đang đề nghị tăng lên 2%, tức là trong cái giai đoạn hội nhập này á, thì các anh chị biết là tức là khán giả biết là cái hội nhập mà thì nó đòi hỏi là trình độ, rồi là anh phải là cải thiện lại cái năng lực quản lý, rồi là thiết bị máy móc dây chuyền vân vân, mà vấn đề tài chính của mỗi doanh nghiệp là nó lại nó khác nhau, không thể là nó sẽ có tiền sẵn để mà mình cải tạo cái các thiết bị máy móc dây chuyền rồi năng lực quản lý để cho nó bằng như vậy. Thì vào rơi vào thời điểm này thì Bộ Tài chính lại đề nghị tăng lên 2% trong cái thành ra 12%, thì tôi nghĩ là nó gây rất là khó khăn cho các doanh nghiệp, không phải các doanh nghiệp tư nhân ở trong lĩnh vực tư nhân, mà tôi nghĩ các doanh nghiệp trong thuộc lĩnh vực nhà nước nó cũng sẽ là rất là khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Vinh, chủ vựa trái cây ở Hòa Nhân, Bình Định chia sẻ với VOA.
Là chắc chắn là ảnh hưởng rồi. Thu nhập hàng ngày mình là vô chừng có ngày 300-400, nhưng mà khi mà tăng lên thì chi tiêu mình nó sẽ tăng theo, nên là mình cái khoản tiết kiệm mình nó sẽ hạn chế.
Ông Lê Đại Hoài, nông dân ở Duy Xuyên, Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Tội cho cái người nông dân, bởi vì người nông dân thu nhập đã thấp mà tất cả có cái thế đều tan hết, thì thấy cái đời sống và cái sinh hoạt và trong cái điều kiện là hắn cũng gặp cái khó khăn nhất định của nó.
Có thể nói rằng nếu chính sách thuế mới do Bộ Tài chính Việt Nam thực hiện đúng như dự tính vào năm 2019 thì điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân Việt Nam và hầu như toàn bộ các hệ thống cơ quan từ nhà nước đến tư nhân và ngay cả những hộ nghèo cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi chính sách thuế mới này. Vì trong các danh mục hàng hóa tại Việt Nam khó có loại hàng hóa nào thoát khỏi thuế giá trị gia tăng, đời sống người nghèo sẽ khốn khổ hơn vì chính sách thuế mới.
Nằm ở khu vực trung tâm của thủ đô Washington, với phong cảnh tuyệt đẹp của khu công viên bao quanh và hồ nước rộng lớn được tạo thành bởi một nhánh của sông Potomac phía trước mặt, khu tưởng niệm vị tổng thống thứ ba của nước Mỹ Thomas Jefferson là một điểm đến hấp dẫn dành cho các du khách và cũng là nơi nghỉ ngơi thư giãn dịp cuối tuần của người dân địa phương. VOA Việt ngữ hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng tới thăm khu tưởng niệm này qua ghi nhận sau đây của phóng viên chúng tôi.
Nhìn từ bên này hồ, có thể thấy đài tưởng niệm Thomas Jefferson có vị trí tuyệt đẹp được bao quanh bởi cây xanh và một không gian mặt nước rộng lớn ngay ở phía trước. Đài tưởng niệm Jefferson được xây dựng theo kiểu bán cổ điển, với lối kiến trúc cột và vòm mái hình bán cầu màu trắng. Trung tâm của khu tưởng niệm được làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch này là bức tượng đồng của Thomas Jefferson, cao 5,8 mét và nặng hơn 4,3 tấn. Hàng ngày dù không phải dịp cuối tuần, vẫn có nhiều du khách tìm tới đây để thưởng ngoạn khung cảnh của khu tưởng niệm và tìm hiểu về vị tổng thống thứ ba rất nổi tiếng của nước Mỹ này. Anh Mohammad Indili từ Chicago cho biết:
Tôi tới đây từ Chicago, tôi đã được tới đài tưởng niệm Washington, trung tâm Lincoln, tòa nhà Quốc hội Mỹ và giờ đây là khu tưởng niệm Jefferson này. Rõ ràng do nằm cách biệt với phía trước mặt là hồ nước rộng lớn, khu tưởng niệm này có khung cảnh rất đẹp, mà theo tôi còn thoáng đãng và đẹp hơn cả trung tâm Lincoln nằm trong khu quảng trường quốc gia.
Bao quanh khu tưởng niệm Thomas Jefferson là một hệ thống công viên cây xanh rộng lớn, nơi du khách và người dân địa phương có thể tản bộ thư giãn dưới tán cây, hoặc cũng có thể câu cá giải trí trong những ngày cuối hè đầu thu nắng vàng mát mẻ như thế này. Những gia đình có trẻ nhỏ cũng thường ra đây tham gia trò chơi đạp xe đạp nước trên khu hồ có diện tích mặt nước lên tới 43 hectare, vốn được cắt từ một nhánh của dòng sông Potomac này. Chị Mary Heather từ Virginia nói:
Gia đình tôi thường tới đây, một là để tham quan khu tưởng niệm, hai là để cho mấy đứa nhỏ đi chơi, còn vợ chúng tôi thì cũng có dịp thư giãn cuối tuần tại đây.
Thomas Jefferson sinh năm 1743, mất năm 1826, là vị tổng thống thứ ba và được biết đến như là một trong những người đầu tiên xây nền móng cho nền độc lập của nước Mỹ. Ông cũng là người viết bản tuyên ngôn độc lập năm 1776. Đài tưởng niệm Thomas Jefferson được xây dựng bắt đầu từ năm 1939 và đến năm 1943 thì hoàn tất bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Mỹ John Russell Pope. Giờ đây, đài tưởng niệm này là một điểm đến tuyệt đẹp không thể bỏ qua tại trung tâm Washington DC và là địa điểm thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn và các buổi lễ thường niên của thủ đô nước Mỹ.
Người Việt đất Mỹ là nhan đề bài viết của nhà báo Quy Phương mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Theo thống kê dân số Hoa Kỳ năm 2010, hiện nay có gần 1,8 triệu người Mỹ gốc Việt đang sinh sống tại Mỹ, chiếm một nửa tổng số người Việt sống ở nước ngoài. Con số này càng ngày càng tăng mà không có sự giảm sút. Hầu hết đều di cư đến Mỹ sau biến cố tháng 4 1975, khi mà người quân đội Bắc Việt chiếm miền Nam được xem là một cơ hội thống nhất đất nước. Từ đây, từ Bắc chí Nam, Việt Nam được đặt dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản và những người sinh sống phục vụ trong quân đội, chính phủ, đảng phái miền Nam đều được xem như kẻ thù cần triệt hạ hay cô lập. Những người Việt bỏ nước ra đi trong nhiều đợt, hoảng loạn trước và sau ngày xe tăng Bắc Việt vào Sài Gòn. Những đợt vượt biển nguy hiểm đầy sóng gió chết chóc kéo dài trong vòng 25 năm. Đợt tù nhân tập trung cải tạo được Hoa Kỳ can thiệp cho nhập cư Mỹ. Đợt tìm về quê cha của những trẻ em lai Mỹ. Và 10 năm sau đợt người Việt Nam đặt chân đến Hoa Kỳ, một số đông gia đình được đến Mỹ trong diện bảo lãnh thân nhân. Ngoại trừ nhóm cuối cùng, những người Việt đến Mỹ đều với những lý do tù đầy, bạc đãi, kỳ thị hay không phù hợp với chế độ, kể cả nghèo đói bị xô đẩy ra ngoài lề xã hội. Họ đều là những thành phần bất đồng chính kiến với Cộng sản Việt Nam ở trong nước. Do đó, Hoa Kỳ tuy có tòa đại sứ, lãnh sự đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Nhưng thực tế, những cơ quan ngoại giao này không đại diện cho người Việt ở Mỹ, trừ một số du học sinh, cán bộ và gia đình cán bộ nhà nước.
Do đó, nhiều người Việt Nam tại Mỹ thường xuyên biểu tình lên án tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và đã vận động nhiều chính quyền địa phương công nhận lá cờ vàng quốc gia của Việt Nam Cộng hòa trước đây làm biểu tượng cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại qua chiến dịch cờ vàng và nay được xem là lá cờ tự do và di sản của người Việt tại Mỹ. Cũng theo cuộc khảo sát dân số, người Việt định cư tại Mỹ tập trung ở miền Tây, chủ yếu là ở các khu vực đô thị ở tiểu bang California. Người Việt chiếm nửa tổng số trên toàn nước Mỹ. Tập trung đông đảo nhất tại quận Cam, sau đó là San Jose, California và Houston, Texas. Trong số 1.132.000 người từ 25 tuổi trở lên, 26,7% chỉ có trình độ tiểu học, 21,5% học lực trung học hoặc tương đương, 19,1% có bằng cử nhân, phần lớn sinh ra tại Mỹ hay đến Mỹ lúc còn nhỏ, 6,9% có bằng tốt nghiệp hoặc chuyên nghiệp về ngành nghề. Về tuổi tác, cứ 100 người Việt thì có 3 người cao tuổi trên 75, 5 người từ 65 cho tới 74 tuổi, 10 người từ 55 đến 65 tuổi, 13 người từ 45 tới 55 tuổi, 20 người từ 35 đến 44 tuổi, 15 người từ 25 đến 35 tuổi, 9 người từ 18 tới 24 tuổi, 20 thiếu niên, 5 tới 17 tuổi và có 9 trẻ em. Cộng đồng người Việt tương đối trẻ trung so với cộng đồng người địa phương. Số tiền thu nhập cho mỗi đồng người Mỹ gốc Việt hàng năm là 20.000 đô la, thấp hơn con số 26.688 đô la trung bình cho mỗi người Mỹ. Theo một báo cáo do Ngân hàng Thế giới công bố mới đây, Việt Nam nhận số tiền ngoại quốc gửi về nước là 12,25 tỷ đô la trong năm 2015, đứng thứ 11 trên thế giới. Riêng số tiền người Việt ở Mỹ gửi về Việt Nam lớn nhất là năm 2015 là 7 tỷ rưỡi. Về số người tham gia các hoạt động chính trị, cộng đồng Việt ở Mỹ trong 40 năm qua chúng ta có gần 50 vị dân cử gốc Việt. Người Việt có thượng nghị sĩ tiểu bang, dân biểu tiểu bang, dân biểu liên bang, phụ tá bộ trưởng. Trong quân đội chúng ta có tướng một sao và nhiều sĩ quan giữ các cấp chỉ huy cao cấp. Phía tư pháp chúng ta có một số chánh án cấp tiểu bang, liên bang.
Cộng đồng người Việt Nam trên đất Mỹ thường được dân địa phương khâm phục hai điều, đó là học vấn và thương mại. Tuy nhiên, cũng như các cộng đồng khác hiện nay sống trên đất Mỹ, nhất là cộng đồng Việt Nam không phải là một khối đồng nhất. Họ đến Mỹ trong nhiều thời kỳ bao gồm đủ thành phần xã hội, nhất là diện vượt biển, nên kiến thức, nếp sống không đồng đều. Bên những hình ảnh tốt đẹp, tích cực, cộng đồng người Việt không tránh khỏi những điều tiêu cực không mấy đẹp cho khuôn mặt cộng đồng Việt Nam. Án mạng, cướp bóc, cờ bạc, ma túy, đĩ điếm, băng đảng, trồng cần sa bất hợp pháp, gian lận các chương trình an sinh của chính phủ vẫn thường xảy ra trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Ông Cassidy, một nhân viên tư pháp của Orange County, nơi có con số người Việt định cư cao nhất, nói rằng hầu hết những thanh niên băng đảng đều nhỏ tuổi, là những thuyền nhân vượt biển đến Hoa Kỳ sau năm 1977. Họ nghèo khổ, sống đơn độc, không có gia đình, không biết tiếng Anh, khó khăn trong chuyện kiếm được việc làm tốt. Thành phố Garden Grove có 175.000 cư dân, trong đó có gần 48.000 người Việt, và con số tội phạm chiếm 25%. Gần đây, báo chí người Việt ở địa phương đã trở lại những bài báo than phiền về lối sống thiếu văn hóa như chen lấn, ồn ào, ăn cắp vặt, đối xử thô lỗ trong cộng đồng người Việt. Và chúng ta cũng biết rằng người Việt hải ngoại chưa học hết chuyện văn minh của nước Mỹ, thì đã được hấp thụ lối văn minh ao nhà mỗi ngày mỗi nhiều từ những đợt người trong nước mới du nhập vào nước Mỹ gần đây.
Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tất nhiên là nhắm vào thành phần người Việt ở Mỹ, đông nhất là ở tiểu bang California, gần như hoàn toàn thất bại. Sự thật Cộng sản Việt Nam chưa thâm nhập được vào các tổ chức, đoàn thể cộng đồng, hiện diện được trong các sinh hoạt văn hóa, giáo dục, chưa có một lá cờ đỏ sao vàng nào được phép hiện diện trong quần chúng, ngoài các cơ sở ngoại giao chính thức tại Washington DC, San Francisco hay Houston. Đối với cộng đồng người Việt Mỹ, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn còn dè dặt, nghi ngờ và qua những chuyện xảy ra hàng ngày trong nước, họ chưa tạo được lòng tin cho người Việt hải ngoại. Với số tiền hơn 7 tỷ đô la gửi về Việt Nam mỗi năm, hàng trăm ngàn người chen chúc nhau về quê ăn Tết như tìm một chỗ đất lành chim đậu để có thể sống những ngày yên bình lúc cuối đời. Trên mảnh đất quê hương cho người Việt thì không, kể cả người già neo đơn bệnh hoạn. Chính phủ Cộng sản Việt Nam chưa tạo được sự hòa hợp và được lòng tin cậy của người dân trong nước thì đối với người Việt ở nước ngoài hay người Việt trên đất Mỹ nói riêng, chế độ này khó có thể thu phục được nhân tâm. Một là phải đợi đến trăm năm, hai là cho đến lúc chế độ độc đảng này hoàn toàn tàn lụi trên quê hương.
Blog của nhà báo Huy Phương là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 281. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Thứ nhất, ta tập đặt câu bằng vài chữ đã học trong bài trước, tức là bài 280. Đó là những cặp chữ như chữ hoard, H-O-A-R-D và hoard, H-O-R-D-E. Cặp chữ loose, L-O-O-S-E và lose, L-O-S-E. Và ba chữ quiet, quiet và quit. Sau đó, ta học về cách dùng của những chữ another, the other, the others và others. Hôm nay ta ôn lại cặp chữ phát âm giống nhau nhưng viết và nghĩa khác nhau, đó là hoard, H-O-A-R-D, tức là tích chữ, và hoard, H-O-R-D-E, đám đông người hay là lũ người. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Trước khi có bão, người ta sửa soạn tích trữ thực phẩm và nước uống. Quý vị có trả lời là people began hoarding food and a bottled water before the storm. Bây giờ hãy nói bằng tiếng Anh. Đám đông người sắm đồ vào dịp Giáng sinh, chờ ngoài tiệm để vào mua đồ hạ giá. Quý vị có trả lời là hordes of Christmas shoppers waited outside the store for sales. Hoard, H-O-A-R-D là tích chữ. Hoard là đám người, H-O-R-D-E. Bây giờ quý vị hãy đặt câu bằng chữ license. Cảnh sát giao thông thường chặn xe chạy nhanh quá tốc độ và hỏi giấy phép lái xe. Quý vị có trả lời là traffic cops often stop speeding cars and asked for the driver's license and a registration card. Sau đây quý vị hãy đặt câu bằng chữ loose và lose. Loose, L-O-O-S-E, tính từ và là động từ nữa. Nếu là tính từ có nghĩa là lỏng lẻo. Đừng thả chó chạy ngoài đường mà không có dây xích. Hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là don't let your dog loose on the street. Quý vị còn nhớ một thành ngữ trong bài trước, chỉ một người không giữ mồm miệng hay tuyên bố ẩu, không giữ kín. Người ta có chữ nào để gọi người đó? A loose cannon. a loose cannon. Bệnh nhân đi tiêu chảy, khai với bác sĩ thế nào? I have loose bowels, B-O-W-E-L-S. Để kiềm chế đám biểu tình, cảnh sát bắn lựu đạn cay và thả chó. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. To control the riots, the police fired tear gas and loose police dogs. Bây giờ, hãy dùng một thành ngữ có nghĩa là escape. Ba tội nhân trốn thoát khỏi nhà giam. Three prisoners were on the loose. On the loose. Tương tự là they escaped from prison. Sau đây, động từ to lose. L-O-S-E. Đó là động từ bất quy tắc. To lose, lost, lost. Đừng thua rồi cáu. Don't be a sore loser. Hãy là người dù thua mà vẫn vui vẻ. Be a good loser. Cô ta bị mất việc. She lost her job. Tam ca nguyệt vừa qua hay là quý vừa qua, công ty bị lỗ mất 10 triệu đô la. The company reported losses of $10 million last quarter. Losses is a plural noun. L-O-S-S-E-S. Đừng mất bình tĩnh. Don't lose your temper. Hãy nói mình tiếng Anh. Tôi phải bớt ít nhất 6 ký trước khi cưới. I need to lose at least 6 kilos before the wedding. Sau đây quý vị ôn lại chữ pore, P-O-R-E, vừa là danh từ vừa là động từ. P-O-R-E, pore, nghĩa là lỗ chân lông, nếu là danh từ. To pore over, nghĩa là đọc kỹ, nếu là động từ. Còn chữ pour, P-O-U-R, là đổ xuống hay là rót. Bây giờ thay vì nói she was a very confident, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh một câu có chữ oozed, nghĩa là nhỉ ra. Cô ta rất tự tin. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? She oozed confidence from every pore. Động từ to pour over, nghĩa là read carefully. Thí dụ, cô ta đọc rất kỹ bài tường trình xem có lỗi nào không. She pored over the report looking for errors. Bây giờ hãy nói bằng tiếng Anh. Cho tôi một giờ để đọc kỹ những chỗ in chữ nhỏ trong tờ giao kèo. Quý vị có trả lời là give me an hour to pore over the small print in this contract. Còn động từ to pour, P-O-U-R, nghĩa là đổ hay là rót hay là mưa rào. Pour me a glass of wine, will you please? Xin bạn rót cho tôi một ly rượu. Tears pour down her cheeks. Nước mắt chảy ròng ròng trên má cô ta. Và sau đây là một thành ngữ. Pour money down the drain. Là đổ nước xuống rãnh. Phí tiền. What a waste of money. Buy that old car is like pouring money down the drain. Buying that old car is like pouring money down the drain. It never rains, but it pours. Đó là một tục ngữ có nghĩa là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. When troubles come, they come together. Sau đây quý vị ôn lại ba chữ quiet, vừa là tính từ có nghĩa là yên lặng, danh từ là sự yên lặng, và động từ làm cho yên. Và quiet là hoàn toàn, đó là một trạng từ, adverb, Q-U-I-T-E. Hãy nói bằng tiếng Anh. Bạn vui lòng đừng giữ cho các em bé làm ồn khi tôi đang nói điện thoại. Could you keep the kids quiet while I'm on the phone? Business is quieter at this time of year. Quiet, tính từ. Khi so sánh dùng chữ, đổi thành quieter. Q-U-I-E-T-E-R. Tôi thích sự yên tĩnh trong thư viện. I enjoy the peace and quiet in the library. Vậy chữ quiet trong câu vừa nói là một danh từ. Thấy lớp ồn ào, thầy giáo nói to. Các em hãy yên lặng. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Be quiet. The babysitter gently rocked the baby to quiet him. Cô coi trẻ, đu đưa nhẹ cái nôi để em bé yên. Trạng tự quiet, Q-U-I-T-E, có nghĩa là hoàn toàn. Quiet, thường dùng với nghĩa là completely và very. Còn người Anh hay dùng với nghĩa là fairly. Thí dụ dùng theo nghĩa tiếng Anh. Bài thi này rất khó. The exam is rather difficult. Nói theo người Anh, the exam is rather difficult. Người Mỹ nói, the exam is quite difficult. Cuốn phim khá hay nhưng có vài đoạn diễn xuất yếu. The film was quite enjoyable, although some of the acting was weak. To quit, Q-U-I-T, đó là động từ bất quy tắc. To quit, 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 là bỏ. Hay là tương tự, có động từ to stop. Cô ta bỏ học 57 tuổi. She quit school at 17. Có kẻ quấy rầy bạn. Bạn bực mình, bạn nói quit it. Tôi bỏ hút thuốc lá từ năm ngoái. I quit smoking last year. Bây giờ hãy nói mình tiếng Anh. Đừng bỏ việc ngay. Bạn nên báo cho chủ ít nhất 2 tuần trước khi bỏ việc. Quý vị có trả lời là don't quit your job right away. Give your employer at least 2 weeks notice before quitting. Quý vị còn nhớ, Tổng thống Richard Nixon once said, có lần nói in his Checkers speech, I'm not a quitter. I'm not a quitter. Tôi không phải là kẻ bỏ cuộc. Quitter đánh vần. Q-U-I-T-T-E-R. I'm not a quitter. Bây giờ chúng ta sang phần chính của bài học. Hôm nay chúng ta học về cách dùng chữ another, other, the others và others. Đều có nghĩa là khác hay là nữa. Another có thể là determiner. Determiner là một chỉ định từ. Có thể được dùng là như pronoun là đại danh từ hay là đại từ. Another là một cái khác, một cái nữa. He bought another car. Anh ta mua thêm một chiếc xe hơi nữa. Could I have another slice of cake? Cho con một miếng bánh nữa được không? Vậy trong hai câu trên, chữ another đứng trước noun nè. Gọi nó là determiner, cũng tương tự như vị trí của một tính từ, adjective. There are a lot of people who, for one reason or another, can't have children. Có nhiều người vì lý do này hay lý do khác không thể có con. He was a wonderful teacher. It would be hard to find another like him. Another trong hai câu này dùng làm pronoun, tức là đại từ. Thường thì another theo sau bởi một danh từ số ít. Thí dụ, please give me another chance. Xin cho tôi một cơ hội nữa. Nhưng có thể theo sau bởi một danh từ ở số nhiều. Nếu danh từ đó có một cardinal number, tức là số. Số như là 1, 2, 3, 4, đi trước. Hay là chữ few, một vài, đi trước. Thí dụ, she's ready to retire in another 3 years. Bà ta sẵn sàng nghỉ hưu trí trong 3 năm nữa. Another 3 years. I'm staying for another few weeks. Tôi sẽ ở thêm vài tuần nữa. Sau đây chúng ta học chữ other, tức là khác, cũng dùng như determiner hay là pronoun. Thí dụ, there's no other ways to do it. Không có cách nào khác để làm chuyện ấy. Other đứng trước danh từ ways. Some of the speakers went straight to the conference room. Other speakers are still hanging around. Một số diễn giả đi thẳng tới phòng hội. Mấy diễn giả khác còn nấn ná đứng quanh. Other speakers có thể thay thế bằng others làm pronoun. Could we talk some other time? Chúng ta để dịp khác nói chuyện được không? Vậy other đứng trước noun nè. Và khi dùng như vậy, other không có S. Nhưng khi dùng như một pronoun để khỏi lặp lại noun trước đó, ta dùng others, có S. I've ordered 20 boxes of pizza. I've got 10 here. Where are the others? Tôi đặt 20 hộp bánh pizza. 10 hộp đây rồi. Những hộp còn lại đâu? These shoes are too small. Have you got any others? Giày này nhỏ quá. Ông có đôi nào khác nữa không? cũng nên biết là chữ other ngày xưa có nghĩa là hai. Bây giờ ta dùng với nghĩa cái khác hay là thêm nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn dùng other với nghĩa cũ, tức là nghĩa với hai. Thí dụ, this shop bakes every other day. Tiệm này nướng bánh hai ngày một lần, tức là cách nhật, every other day. Vậy other có thể coi như một adjective và sau nó có thể là một danh từ số ít hay số nhiều. The other man, người đàn ông khác, hay là the other man, những người đàn ông khác. Sau đây chúng ta học chữ others là pronoun. Some people like to rest in their free time. Others like to travel. Có người thích nghỉ trong những ngày nghỉ của họ. Cũng có người khác thích du lịch. There were three books on my table. One is here. Where are the others? Có ba cuốn sách ở trên bàn của tôi. Một cuốn thì ở đây, còn hai cuốn kia đâu rồi? Trong thí dụ trên, the others làm pronoun thay cho the other books. Trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin về nền giáo dục Mỹ cũng như trả lời những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trên livestream Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Tất cả những thông tin, những thắc mắc về du học Mỹ chúng tôi sẽ lần lượt nhận và giải đáp ngay trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn bắt đầu để vào phần bình luận những câu hỏi của mình nhé. Hiện bây giờ chúng tôi đang có trong studio của đài VOA giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông là một vị khách thân quen của chúng ta mỗi tuần. Và ngày hôm nay chúng ta hân hạnh được gặp trở lại một vị khách cũng đặc biệt lắm. Cô là một người mà đã từ tuần trước đã đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin về bậc giáo dục của Mỹ mà dưới bậc đại học, tức là từ K to 12, tức là từ bậc mẫu giáo cho tới lớp 12. Cô là tiến sĩ Nguyễn Vũ Kim Yến, nguyên hiệu trưởng trường công lập của khu học chánh Aleph thuộc vùng Houston, tiểu bang Texas. Cô là một nhà quản lý sư phạm với 28 năm kinh nghiệm trong hệ thống giáo dục công dưới bậc đại học. Dưới bậc đại học ở đây là từ K to 12, tức là từ mẫu giáo cho tới lớp 12. Cảm ơn cô Yến rất là nhiều đã trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn Trà My.
Dạ, chương trình lần trước đó thì mình đã có rất là nhiều những cái thắc mắc liên quan tới việc là đưa con đi du học ở độ tuổi nào là tốt, rồi cái độ tuổi nào là gọi là chín chắn và được nhận vào các trường ở Mỹ. Thì mình bắt đầu mình nói từ cấp 2, cấp 3. Nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay đó, Trà My xin hỏi thăm cô tất cả những chi tiết rất là cụ thể, vì tất cả những cái nội dung mà mình nhận được câu hỏi từ quý thính giả đó thì họ muốn biết rõ ràng cụ thể là chuẩn bị những cái gì để đưa con đi du học ở độ tuổi rất là sớm. Thì bây giờ nói về cái cấp học ở dưới bậc đại học ở Mỹ đó cô, thì xin cô hướng dẫn cụ thể cần chuẩn bị những gì khi muốn cho con đi du học ở cấp 2 hoặc là cấp 3.
Dạ. Thứ nhất đó là nếu mà phụ huynh muốn cho con em qua Mỹ học thì phải lo về vấn đề visa. Lần trước mình có nói sơ qua về hai cách để đi du học bên Mỹ trong cấp 2 và cấp 3, nghĩa là từ lớp 9 cho tới lớp 12 đó. Thì thứ nhất là có J1 visa, là có thể theo chương trình giao lưu văn hóa. Chương trình đó thì tốn kém không có nhiều, phải đi qua những cái dịch vụ mà đã được approve, nghĩa là được chấp nhận của các khu học chánh. Thì nếu khu học chánh nào nhận các em qua cái chương trình giao lưu văn hóa thì phụ huynh phải đi qua một cái dịch vụ đó và trả một cái lệ phí để họ giúp con em mình cắt tất cả các thủ tục để con em mình được qua học một cái trường trung học nào đó ở bên Mỹ này.
Vâng.
Vâng. Được học đến 12 tháng thôi, cũng giống như là những chương trình khác như là F1 visa, khi mà các em phụ huynh muốn cho các con em qua bên này học theo chương trình F1 visa đó,
yeah.
Thì các em có thể qua học trường công hoặc là trường tư, nhưng mà phải đóng cái lệ phí học,
yeah.
Dù là trường công hay là trường tư. Trường công thì họ chỉ có nhận các em chỉ trong vòng 12 tháng mà thôi.
Vâng.
Tuy trường công bên Mỹ này là gọi là free tuition, nhưng mà với những em nước ngoài thì họ phải có học phí
vâng.
cho vấn đề đó. Nhưng nếu các em mà học trường tư đó thì sẽ mắc hơn. Nhưng các em có thể ở lại lâu dài hơn, vâng. quá 12 tháng.
Vâng. Yeah.
Thì cái chỗ ăn ở cũng là rất quan trọng. Nếu mà đi qua chương trình J1 thì thường thường cái dịch vụ họ sẽ cho các em ở một cái với một cái gia đình nào đó, homestay đó. Thì cái gia đình đó họ sẽ lo cho các em từ A tới Z. Nhưng mà nếu mà các em đi qua chương trình F1 á, thì cũng có nhiều trường tư họ có những cái chương trình nội trú. Nhưng mà phần đông á, là các em phải có những người quen hoặc là bà con, bạn bè thì để cho các em có cái cơ hội để chung sống với gia đình đó và những người đó sẽ là cái người trách nhiệm cho các em, tại vì các em dưới 18 tuổi cho nên phải có người trách nhiệm cho các em làm như guardian
vậy,
đó.
Yeah. Như vậy cảm ơn cô đã nhắc lại có hai cái thể thức để mà đi du học mà dưới tuổi 18 đó. Dạ, nhưng mà hỏi thăm cô một vị phụ huynh ở Việt Nam muốn gửi con đi du học thì thứ nhất đó, nếu không phải là chương trình J1, không phải là trao đổi du học sinh, không có một cái người host family nhận, thì không có thân nhân gia đình ở đây nữa, thì nếu đi theo dạng F1 không có thân nhân ở đây thì cái vị phụ huynh đó phải liên lạc ở đâu, trường học có giúp đỡ tìm nơi ăn chốn ở hay không, hay là bắt buộc phải ở ký túc xá của trường?
Thường thường đó thì nếu mà các em cư ngụ ở đâu thì các em học ở cái khu học chánh ở đó.
Vâng.
Khi mà các em vô ghi danh làm để vô học đó thì họ căn cứ cái trường học của em học là theo cái nơi em cư ngụ. Bởi thế cho nên rất là quan trọng phải có một người nào đó, một gia đình nào đó, coi như là một là bà con hay là bạn bè. Nếu Kim Miến có biết có một số trường tư họ có nội trú, coi như là họ lo luôn cả những cái vấn đề ăn ở cho các em. Thì cái đó nếu mà phụ huynh muốn tìm hiểu thêm thì phải tìm hiểu những cái trường đó và nghiên cứu qua cái website hoặc là trực tiếp với họ để biết thêm coi họ lo cho cái chương trình ăn ở cho các em như thế nào.
Dạ, mình có biết là cái mức chi phí trung bình hàng tháng nếu mà nội trú ở trường trong ký túc xá không ạ?
Dạ, thì có thể là từ $1,000 cho tới $2,000 tùy theo cái chương trình của họ bao gồm những cái phần nào. Có nhiều chương trình họ bao gồm những cái phần field trip, nghĩa là đi cho các em
thực tế bên ngoài,
giải trí, hoặc là cuối tuần đưa các em đi những cái nơi cơ quan này kia để tham quan này kia, vân vân. Cho nên nó hoàn toàn tùy, mình không có thể nói tổng quát được. Nhưng mà nếu mà ở nội trú dĩ nhiên là sẽ có hai cái phần chi phí, một là phần chi phí cho học phí và phần thứ hai là phần nội trú nữa. Có thể lên tới khoảng một năm có thể lên tới cả 50,000 cũng có.
Như vậy thì trong cái trường hợp mà người đó không có đủ cái điều kiện để lo cho con ở nội trú ở trường mà cũng không có thân nhân để mà gửi con nữa thì có cái khả năng nào đưa con du học không?
Cái đó rất là khó khăn. Thứ nhất là phải khi mà mình xin visa mình phải chứng kiến cái tài chánh của mình phải không?
Chứng minh
cái tài chánh cho nên cũng rất là khó. Có một số trường tư có thể họ có những cái scholarship nhưng mà có lẽ là cũng rất là ít có. Cái đó mình phải tìm hiểu thêm có những trường nào họ có những cái chương trình học bổng đó để những có thể họ học chỉ cho học bổng về cái phần học phí thôi, còn phần nội trú hoặc là cả hai thì kiểu tôi nghĩ rất là khó.
Dạ, nói về cái bước gọi là chuẩn bị cho con ăn ở như thế nào đó thì ngoài cái chuyện đó là phải lo từ đầu rồi. Để mình phải chuẩn bị để mà trả lời nhà phỏng vấn nữa phải không thưa con?
Đúng rồi.
Còn các bước khác ví dụ như giấy tờ chuẩn bị như thế nào? Rồi các con đi du học ở lứa tuổi rất là thấp vậy có cần phải thi những cái bài thi như thế nào không để được nhận không?
Cái điều quan trọng nhất là cái Anh ngữ của các em. Thì dĩ nhiên các trường trước khi nhận các em vô thì muốn kiểm tra cái Anh ngữ của các em như thế nào. Tại vì họ muốn cho các em qua bên này học, họ muốn cho các em có cơ hội để được thành công. Mà nếu mà Anh ngữ mà không vững thì rất là khó khăn. Họ có những cái bài thi TOEFL hoặc có nhiều trường, tùy theo trường hợp và tùy theo trường họ đòi hỏi nhiều hay ít. Cái đó cũng mình cũng phải nghiên cứu và biết coi cái đòi hỏi của từng trường nó như thế nào. Có trường thì họ có thể họ đòi hỏi như là các em phải cái điểm cao trong phần PSAT, vân vân. Thì đại khái là mình không có nói tổng quát được, tùy theo từng trường một. Ở trường công đó thì thường thường họ cũng muốn cho các em có cái điểm TOEFL đủ để các em có cái khả năng Anh ngữ. Tuy nhiên ở các trường công thì có nhiều những cái program, những cái chương trình đặc biệt để giúp các em, như là chương trình ESL này kia vân vân như vậy, để giúp các em trong cái thời gian các em còn mới sang bỡ ngỡ này kia, họ giúp các em trong cái vấn đề Anh ngữ.
Có cái trường hợp nào mà các cháu không đủ trình độ Anh ngữ, chưa có lấy được những cái bài thi tiếng Anh quốc tế mà phụ huynh muốn đưa cháu qua đây học nhưng mà nghĩ rằng là thời gian đầu cho cháu học tiếng Anh trước, sau đó là mới vào học những cái chương trình sư phạm cấp 2, cấp 3 ở đây, thì cái đó có là một cái sự lựa chọn không?
Actually có, tại vì theo mình biết có nhiều trường tư họ, nếu mà họ quan tâm về cái vấn đề cho các em nước ngoài qua học đó, thì họ có những cái chương trình đặc biệt đó cho các em trong cái chương trình học của họ và cái chương trình đặc biệt cho các em du học.
Để mà có khả năng Anh ngữ trước khi bước vào.
Đúng rồi, họ có những chương trình remedial program hoặc là những chương trình thêm Anh ngữ cho các em ESL.
Thường những chương trình đó tới một năm không cô, hay là chỉ vài tháng?
Tùy khả năng của các em.
Nói tổng quát là khi mà các em muốn qua là phải apply cho cái F1 visa về những cái điều kiện về Anh ngữ, mà điều kiện thì nó cũng giống như những trường hợp khác thôi. Thì trước kia chúng ta đã nói qua những cái show trước là những cái điều kiện về Anh ngữ, về tài chính thì nó cũng ứng dụng, áp dụng trong trường hợp này cho F1 visa.
Với cấp 2, cấp 3 mà đi du học thì như cô Yến có nói tuần trước là một năm trung bình 50.000 đô la.
Không, đó là nếu mà mình nói chung tổng quát về nội trú và lệ học phí luôn. Còn bình thường các trường công đó, phụ huynh có thể trả cái tiền học phí cho trường công trong một năm là cỡ khoảng từ 10.000.
Còn trường tư
lại. Trường tư thì cũng tùy nhiều trường, nhưng mà Kim Yến, theo Kim Yến biết là nhiều trường tư họ có thể trả đến khoảng 10 cho tới 14.000 một năm học phí. Có thể hơn nữa, tùy theo cái trường đó. Họ có cái ưu tín như thế nào và những cái chương trình của họ học như thế nào.
Tức là ít nhất mỗi một năm phải chuẩn bị cho con ít nhất là 15.000.
Học phí không?
Và nếu như con mình đi học từ lớp 6 thì phải tính từ lớp 6 cho tới thí dụ như lớp 9, 3 năm là phải có 45.000. Thì mới thuyết phục được nhà phỏng vấn. Một số những cái thông tin về du học ở lứa tuổi dưới 18, quý vị và các bạn có thắc mắc, xin vui lòng gửi ngay câu hỏi về cho chúng tôi. Nhân dịp đây thì cũng xin mời cô Yến giới thiệu về giáo dục ở Mỹ cấp 2, cấp 3. Ở Mỹ đó, học sinh cấp 2, cấp 3 đó, một năm họ học bao nhiêu tháng, rồi mỗi một năm thì bao nhiêu học kỳ, và cái nội dung chương trình giảng dạy như thế nào thưa cô?
Nói tổng quát thì bên Mỹ này họ chia ra các em học từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 5, lớp 6 gì đó là họ coi như là tiểu học cấp 1. Cấp 2 là từ lớp 6 cho tới lớp 8. Và cấp 3 đó nghĩa là high school đó là từ lớp 9 cho tới lớp 12. Thường thường các em đi học bắt đầu vào giữa tháng 8 hoặc là đầu tháng 9 cho tới cuối tháng 5 hoặc là giữa tháng 6. Tùy khu học chánh, mỗi khu học chánh nó chênh lệch nhau một chút xíu thôi, một vài tuần thôi. Các em học thường thường là từ 8 giờ sáng cho tới khoảng 4 giờ chiều, đại khái là như vậy. Có thể di du một chút xíu, có trường thì có thể học từ 7 giờ rưỡi sáng cho tới 3 giờ rưỡi chiều, vân vân. Và tùy theo những cái môn chọn của các em có thể có những cái môn extracurricular, nghĩa là
ngoại khóa đó,
thì các em có thể ở lại sau giờ học. Và nhà trường hầu hết lúc nào cũng có những chương trình tutorial cho các em, nghĩa là để
dạy
kèm các em sau giờ học đó, thì cái đó mình phải theo dõi từng trường một. Các em trong năm học đó thì có hai kỳ nghỉ dài nhất là trong mùa Noel là thường thường các em được nghỉ 2 tuần lễ, và mùa xuân là gọi là Spring Break, các em được nghỉ 1 tuần, và thêm đó có những holiday, những ngày lễ các em có được nghỉ 2-3 ngày, 1 ngày gì đó. Mà nói tương đối là các em học nói chung là trên toàn nước Mỹ mỗi tiểu bang nó có những điều luật hơi khác nhau một chút xíu thôi, nhưng mà tương đối là khoảng 175 ngày trong một năm học. Và tùy theo khu học chánh và tùy theo cái trường high school thì họ sẽ chia ra cái khóa là có nhiều trường họ chia ra làm bốn học kỳ, có nhiều trường thì họ chia ra làm
sáu.
Bên Texas là 6. Khu học chánh Kim Yến trước đây làm hiệu trưởng là chia ra làm 6. Nhưng ở đây thì các em Virginia đó là chia ra làm 4.
Nhưng mà mình tính trung bình một năm các em phải học bao nhiêu tháng thưa cô?
Thì đó từ tháng 9 cho tới cuối tháng 5 đầu tháng 6 đó
là nghỉ hè được khoảng 3 tháng.
Nghỉ hè được khoảng 2 tháng rưỡi 3 tháng
Rồi có nghỉ đông, nghỉ xuân, và nghỉ đông, nghỉ xuân thì chừng 1-2 tuần. Thế mỗi một học kỳ như vậy đó thì yêu cầu tối thiểu các em phải lấy bao nhiêu môn học ạ?
Bây giờ mình nói cấp 3 nha, và cấp 2 và cấp 3 nó rất là giống nhau. Thường thường các em traditional đó là học 7 môn trong một ngày, nghĩa là mỗi môn khoảng 1 giờ, 60 phút, 55 phút đại khái là như vậy, 7 môn. Thì bây giờ mình nói tổng quát cho các em high school, các em trung học đó, thì 4 năm trung học thì 7 môn thì là có thể được đến 28 credit đúng không? 4, 7, 28. Nhưng mà theo cái credit để các em ra trường, để có một cái ra trường tốt nghiệp trung học đó, thì thường thường cái diploma của các trường high school họ đòi hỏi các em phải có ít nhất là 26 credit.
26 tính chỉ.
Tính chỉ. 26 credit đó. Thì các em có thể học 28 credit. Và có những cái high school graduation plan, nghĩa là cái chương trình tốt nghiệp trung học đó, nó khác nhau một chút xíu. Có chương trình tốt nghiệp chỉ đòi hỏi các em chỉ ra trường với 22 credit thôi. Nhưng mà hầu hết nếu mà muốn các em muốn theo để đi học đại học đó, thì các em nên học cái chương trình ra trường 26 credit. Là cái advanced program hoặc là Texas, hoặc có gọi là recommended high school program. Đại khái là như vậy.
Nhưng mà có thể nói là một năm học quá cô, là các em được học trung bình bao nhiêu môn học?
Là 7 môn học.
Và làm sao mà cho tới lúc mà tốt nghiệp ra trường phải có 28 cái tín chỉ thì mới tốt nghiệp?
Có thể earn được 28 tín chỉ, nhưng mà ra trường chỉ cần 26 thôi. Và những cái môn các em học có thể là những môn khó hơn. Và những cái môn đó họ có thể có nhiều chi tiết lắm. Có thể là trong thời gian mình nói chuyện hôm nay rất là giới hạn, mình không thể nào đi vào rất là chi tiết được. Nhưng mà đại khái là các em học được 7 môn. Nhưng trong 4 năm học đó, các em có ít nhất là phải có 4 năm Anh ngữ, 4 năm toán. Và trong những cái môn toán đó phải là những môn toán gì? Algebra và calculus và geometry vân vân. Xin lỗi cho My thân nghiệp dùng.
Coi như là những cái hình học rồi đủ thứ, số học các thứ.
Và thêm đó là phải có 4 môn lịch sử. Thì những tiểu bang Virginia thì phải học về lịch sử về tiểu bang Virginia. Nhưng mà ở Texas thì họ lại đòi hỏi các em phải học lịch sử về tiểu bang Texas. Và world history là lịch sử toàn cầu đó. Đại khái là như vậy. Nhưng mà 4 năm basic là 4 năm Anh ngữ, 4 năm toán, 4 năm khoa học và 4 năm
khoa học xã hội nữa phải không cô? Khoa học xã hội không?
Khoa học
như là văn chương viết lách.
Văn chương là về phần Anh văn đó, lớp English đó là Anh văn. Là 4 năm là hầu hết trên toàn nước Mỹ này trường high school nào cũng đòi hỏi phải 4 năm Anh văn, 4 năm.
Đó là những môn học chính.
Môn học chính đó. Rồi sau đó có những cái môn mình tự lựa chọn.
Tức là có môn lựa chọn nữa.
Có.
Môn lựa chọn đó là về hội họa hay như thế nào thưa cô?
Tùy các em, tùy sở thích của các em. Các em thích về hội họa hay là thích về nhạc, hoặc là các em có thể đi những cái nhiều lắm,
thể dục, thể thao,
drama này kia vân vân đại khái.
Trong trường hợp mà cho tới đúng cái năm mà phải tốt nghiệp ra trường mà không đủ 26 tín chỉ thì làm sao ạ?
Thì không được ra trường.
Thì tiếp tục học được nữa phải không cô? Hay là gọi là ở lại lớp như ở Việt
Nam? Dạ, bên Mỹ này thì họ có những cái chương trình thí dụ như là summer school học hè để các em mà thí dụ như trong năm mà không có không có đủ điểm đó thì có thể học thêm học bù đó, hoặc là có những cái chương trình online để có thể học bù thể correspondent.
Nhưng mà nó có cái chuyện là giống như là tới lớp 12 mà thi không đậu, không ra trường được thì phải học lại cái lớp 12 đó không?
Không hẳn phải học lại lớp 10, nguyên cả lớp 12, chỉ học lại những cái môn mà mình không bị rớt thôi. Và ngoài đó đó, lại thêm một cái điều kiện để ra trường high school, có thể nói là trên toàn nước Mỹ này bây giờ tiểu bang nào cũng áp dụng, là các em phải có bài thi tùy tiểu bang và tùy khu học chánh, nhưng mà đại khái là nói theo tùy tiểu bang, tại mỗi tiểu bang họ có bộ giáo dục và họ ra những cái đề luật thì các em phải
thi ra trường đó phải không?
Dạ, gọi là exit exam đó, hoặc là cái này không phải là SAT. SAT là thi để vào đại học, còn cái này là cái bài thi tốt nghiệp đó. Nhiều trường, nhiều tiểu bang thì họ cho thi tổng quát, coi như là một bài thi tổng quát thôi. Có nhiều tiểu bang á thì các em phải, mà thí dụ như em học về sinh lý,
sinh học
á, thì các em phải thi một cái bài thi end of the course test của cái bài thi đó và phải thành công trong cái bài thi đó thì với coi như là được cái điểm cho cái bài thi
tốt nghiệp.
Tốt nghiệp.
Ở Việt Nam đó cô, thường cấp 3, tức là từ lớp 10, 11, 12 là họ chia, họ gọi là phân chuyên ngành, tạm gọi là phân chuyên
ban,
ngành.
Nó gọi là ban.
Dạ, phân ban, đúng rồi. Thí dụ như người nào giỏi ngoại ngữ thì đi ban D, giỏi toán thì đi ban A, dạ, giỏi anh văn chương thì đi ban C, chẳng hạn vậy. Ở Mỹ đó, trung học lớp cấp 3 đó, có phân chia cái ban mà theo cái chuyên môn của các em như vậy không?
Thường thường khi nói về trung học đó là họ chia ra theo cái graduation program, cái chương trình tốt nghiệp, có loại standard, nghĩa là standard là
tiêu chuẩn đó.
Rồi sau đó là có loại advanced. Thường thường cái loại advanced là họ giúp cho các em học những cái môn để mà các em chuẩn bị vào đại học. Và họ những môn chuyên môn, thí dụ như là các em muốn trong tương lai muốn vào ngành
y đi
rồi, thì các em có thể chọn những cái môn đi vào cái ngành chuẩn bị mình vô cái ngành y có chứ không phải là không. Nhưng mà những cái môn đó nó có thể là áp dụng cho cái chương trình tốt nghiệp của advanced program hoặc là standard program.
Tức là trong lúc mà các em học đó, các em định cho mình vào đại học cái ngành nào thì trong cái lúc ở cấp 3 các em có thể học thêm nhiều, lấy nhiều tín chỉ của những cái môn
tín chỉ. Đúng rồi, như tuy nhiên là các em vô về kỹ sư thì các em nên học nhiều về toán. Cái tối thiểu là các em phải học 4 năm toán, nhưng mà các em có nhiều cái cơ hội để học có thể 5 môn hoặc 6 môn toán nếu các em muốn đi vào con đường về ngành kỹ sư.
Mình có thể lấy hơn
thì những cái môn mà còn lại mà không bắt buộc phải học thì như là 4 năm anh ngữ, 4 năm khoa học, 4 năm toán, còn lại thì các em có thể lấy thêm 5 môn toán, 6 môn toán, những cái môn chúng ta gọi là elective đó.
Những cái môn chính. Thế thì khi mà các em lấy thêm những cái môn chính, lấy thêm lớp toán, lớp này, lớp kia đó, thì có được giảm những cái môn phụ như là thể dục thể thao hay là hội họa không?
Nếu mà những cái môn đó không phải là cái môn required, nghĩa là những môn
bắt buộc.
Tại vì có nhiều tiểu bang họ bắt buộc các em trong 4 năm phải có một
tức là một
credit
tín chỉ
của thể thao và có ít nhất một môn tín chỉ của về hội họa này kia vân vân. Đại khái là như vậy.
Cái điểm tối thiểu để được lên lớp là mấy điểm thưa cô, cái bài thi mà exit đó?
Thường thường exit thì nó tùy theo cái tiểu bang và tùy theo cái điểm tổng quát của mỗi bài thi của mỗi tiểu bang, nhưng mà nói chung về điểm học á thì bên Mỹ này là họ căn cứ vào cái 100 điểm là coi như là top rồi, đó là A, và dưới 70 điểm á là rớt.
Tức là phải trên 70. Đó là điểm trung bình. Thưa cô, ở đây đó học sinh giỏi đó có được vào lớp chuyên, lớp chọn, trường chuyên, trường chọn như ở Việt Nam không?
Có, ở đây họ gọi là Gifted and Talented Program, thì các em ưu tú đó là thường thường á sẽ được vô những cái chương trình đó và học những cái môn mà khó hơn, và có thể những môn đó có thể là cho các em credit của đại học, tính chỉ của đại học,
Advanced Placement, Advanced AP. Placement
AP hoặc là IB,
à, tức hoặc là để dành trước tính chỉ để vào đại học,
hoặc là gọi là dual credit là vừa được tính chỉ của trung học và vừa được của
đại học. Nhưng mà cái đó là các em thi được vào những lớp chuyên hay là được tuyển chọn ra?
Tùy theo cái điểm của các em vào những năm trước và có thể là có cô giáo, thầy giáo giới thiệu các em vào những cái chương trình đó.
Dạ, và cái học trình của trường công và trường tư ở cấp 2, cấp 3 nó có khác biệt lắm không ạ?
Nó không khác biệt lắm là tại vì dù là trường tư họ cũng phải có cái accreditation của tiểu bang hoặc là của gọi là accreditation của
được công nhận của cái tiểu bang đó.
Cho nên nó phải ít tối thiểu là phải
giống nhau.
Phải giống nhau như vậy.
Dạ vâng. Thưa giáo sư và thưa cô Kim Yến, là chương trình cũng đã gần hết giờ mà mình chưa có kịp trả lời những câu hỏi. Nhưng mà để đã lỡ hứa rồi thì xin một câu hỏi thôi trước khi mình chấm dứt chương trình ngày hôm nay. À, có một bạn tên là Nguyễn Văn Vọng hỏi là bạn bị khuyết tật nặng, đang học năm thứ tư ngành công nghệ thông tin. Thì bây giờ muốn hỏi thăm giáo sư Cường là có học bổng ở nào ở Đại học Mỹ dành cho sinh viên khuyết tật không?
Theo tôi biết thì không có những cái chương trình đặc biệt cho những người có khuyết tật.
Tôi
có điều nghiên cái vấn đề sáng này và thấy không có cái chương trình học bổng nào hết. Mà tôi có thể sai. Các bạn nên lên những đại học mà các bạn muốn thì đôi lúc có những cái chương trình đặc biệt như vậy. Nhưng mà tổng quát thì bên nước Mỹ vấn đề học bổng nó không có... có quyết định về cái vấn đề
khuyết tật hay không. Và là khả năng. Dạ, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã đến với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Du Học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn và cô Kim Yến rất là nhiều đã đến với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn chương trình tối thứ hai tuần tới. Nhưng mà ngay sau đây chỉ vài phút nữa thôi, mời quý vị và các bạn đón xem chương trình livestream với ca sĩ Nguyên Khang đến với studio của đài VOA. Chỉ 50 phút nữa thôi, xin mời quý vị và các bạn quay lại nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
Xin chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại một cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục đánh giá kế hoạch hành động toàn diện chung. Một thỏa thuận về hạt nhân với Iran, ông nói, đặc biệt, chúng ta làm việc với các bên khác của thỏa thuận, các đồng minh châu Âu của chúng ta, để đảm bảo là chúng ta thực thi đầy đủ tất cả các lĩnh vực của thỏa thuận này, quy trách nhiệm cho Iran về những cam kết và thách thức mà trên thực tế Iran có tôn trọng với những cam kết của nước này và tinh thần của thỏa thuận hay không. Tuy nhiên, Iran vẫn tiếp tục có những thái độ làm mất ổn định tình hình trong vùng. Và Ngoại trưởng Tillerson nhấn mạnh, là mối đe dọa của một nước Iran được trang bị vũ khí hạt nhân chỉ là một trong những đe dọa của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Ông nói tiếp, dù đó là chương trình phi đạn đạn đạo đang tiến hành, xuất khẩu khủng bố, xuất khẩu bất ổn định tại Yemen, hay là xuất khẩu các chiến binh nước ngoài vào Iraq và Syria. Ngoại trưởng Tillerson cho biết thêm là các nhà lãnh đạo Iran đã nỗ lực không ngừng để tạo ảnh hưởng trong vùng Trung Đông. Và ý định của chúng ta là làm việc với các đồng minh của chúng ta trong vùng để đẩy lùi những nỗ lực bành trướng làm mất ổn định khu vực này của Iran. Ngoại trưởng Tillerson nói việc đẩy lùi như vậy phù hợp với những nỗ lực của chúng ta ngăn chặn mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo. Để hỗ trợ cho mục đích này, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có những biện pháp chủ động để ngăn ngừa Iran phát triển vũ khí hạt nhân và bảo trợ khủng bố và xây dựng ảnh hưởng bên ngoài biên giới của nước này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.